mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, với mục tiêu chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật trồng hành củ đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng các sản phẩm rau an toàn cung ứng cho thị trường vụ thu đông năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Bình Định triển khai thực hiện mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 1 hectare tại thôn Hưng Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ. Theo đánh giá của nông dân, cây hành trồng trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt, củ hành mẫu mã đẹp, lợi nhuận đạt 116,7 triệu đồng trên 1 hectare, cao hơn so với đối chứng là 61,1 triệu đồng 1 hectare. Bài viết sau đây ghi nhận những hiệu quả tích cực từ mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, tham gia mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 6 hộ nông dân tại thôn Hưng Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Phú Mỹ được hỗ trợ 50% kinh phí về giống vôi, phân hữu cơ vi sinh, thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học và được hướng dẫn cách ghi chép chi tiết về quá trình trồng theo bộ tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, nông dân còn được hướng dẫn từng bước trong quá trình sản xuất như chọn địa điểm, chọn giống, kỹ thuật làm đất, bón phân, tưới nước, chăm sóc, thu hoạch, phân loại và sơ chế để nâng cao chất lượng hành, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, hướng đến sản xuất bền vững. Hiện nay, đa số nông dân sản xuất cây hành theo hướng hàng hóa, chạy theo lợi nhuận, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ. Nên chất lượng cây hành còn hạn chế, mức độ an toàn kém do còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, làm lượng nitrat vượt ngưỡng cho phép khi tiêu thụ trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, việc sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cần phải tuân thủ quy định trong các khâu như giám sát, kiểm nghiệm, phân tích mẫu đất, mẫu nước ngay từ đầu vụ và kiểm nghiệm sản phẩm ở cuối vụ. Bên cạnh đó, áp dụng quy trình từ khâu giống chăm sóc đến thu hoạch, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học. Đặc biệt, sản phẩm phải có thời gian cách ly trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng. Nhờ tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây hành theo nguyên tắc IBM, nên các đối tượng sâu bệnh hại như bọ trĩ, ruồi đục lá, sâu xanh da láng, bệnh đốm khô đầu lá, bệnh tháng thư do nấm, bệnh thối củ rễ do vi khuẩn giảm hơn hẳn so với trước đây, và mức độ gây hại không đáng kể. Giống hành hương sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ mọc cao đạt 97% cho 4 củ trên 1 bụi, lá mọc đều, cây khỏe. Sau 80 ngày, cây hành mang lại năng suất củ 73 tạ 1 hectare, cao hơn so với đối chứng là 13 tạ 1 hectare, lợi nhuận đạt 116,7 triệu đồng 1 hectare, cao hơn so với đối chứng là 61,1 triệu đồng 1 hectare. Ông Nguyễn Ngọc Trị, thôn Hưng Lạc cho hay, trước đây, bà con nông dân ở địa phương sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa tuân thủ theo một quy trình hay tiêu chuẩn nhất định nào. Khi tham gia mô hình, chúng tôi tuân thủ thực hiện đúng theo kỹ thuật đã được cán bộ Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn từ khâu làm đất, xuống giống, bón phân, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại. Nhờ vậy, cây hành sinh trưởng phát triển tốt, củ hành mẫu mã đẹp, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Qua tính toán, tôi thấy năng suất tăng hơn 21% và hiệu quả kinh tế tăng gấp 2 lần so với trước đây. Bên cạnh đó, bà con tham gia mô hình được cấp giấy chứng nhận sản xuất cây hành Việt Gáp trên diện tích 1 hectare và thành lập tổ sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với 6 hộ dân. Ông Hồ Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành cho biết, qua kết quả mô hình cho thấy, cây hành sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp khá phù hợp với trình độ canh tác của bà con và thích ứng tốt với điều kiện thời tiết trong vụ thu đông tại địa phương. Qua đó nâng cao trình độ sản xuất và nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ có kế hoạch phối hợp với các hội đoàn thể địa phương thông tin tuyên truyền và nhân rộng mô hình đến các hộ dân trên địa bàn xã, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hành của xã Mỹ Thành. Trước đó, trong vụ hè thu năm 2024, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai mô hình này với quy mô mỗi điểm 1 hectare tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát và xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Kết quả đem lại hết sức khả quan với việc áp dụng quy trình canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp sản xuất hành củ đạt chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp, thu nhập người dân tăng lên thấy rõ. tại xã Cát Tài, cây hành hương có tỷ lệ mọc đạt trên 95%, năng suất đạt 99,7 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận mang lại 269 triệu đồng trên 1 hecta, cao hơn 1,9 lần so với trồng hành lá và hơn 4,4 lần so với trồng đậu phụng trên cùng đơn vị diện tích. Tương tự tại xã Mỹ Thọ, cây hành cho năng suất cũ 90 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận đạt 149,6 triệu đồng 1 hecta, cao hơn nhiều so với trồng lúa như trước đây. Ông Đỗ Minh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, kết quả triển khai trong năm 2024 cho thấy cây hành khá phù hợp với trình độ canh tác của bà con nông dân, không chỉ mang lại năng suất và lợi nhuận cao, mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm và phục vụ truy xuất nguồn gốc. Với vai trò là đơn vị chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trung tâm sẽ tích cực thông tin tuyên truyền chuyển giao và nhân rộng mô hình để giúp bà con từng bước tiếp cận áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mang lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới. Thưa bà con và các bạn, vừa qua tại Nam Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Phát triển Sản xuất Nhuyễn Thể và Rong Biển. Thông tin tại hội thảo cho biết, quy mô thị trường rong biển dự kiến sẽ tăng 5,56 tỷ đô la Mỹ và ước tính tốc độ tăng trưởng kép hàng năm sẽ đạt mức 7,2% trong giai đoạn 2023-2028. Việc nuôi nhuyễn thể và trồng rong biển đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản, hồi sinh nguồn lợi và giảm xung đột trong quá trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần vào thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh việc đẩy mạnh phát triển nhuyễn thể và rong biển tại Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, ông Nguyễn Văn Hữu, Phó trưởng phòng nuôi trồng thủy sản Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, năm 2024, diện tích nuôi nhuyễn thể cả nước là 57.000 ha, sản lượng nuôi đạt 477.878 tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Các đối tượng nhuyễn thể được nuôi phổ biến hiện nay bao gồm các loài ngao, nghêu, ngao dầu, ngao vân, vẹm xanh, ốc hương, sò huyết, sò lông, tu hài, hầu cửa sông, hầu Thái Bình Dương, điệp ốc nhảy. Việt Nam đã xuất khẩu nhuyễn thể sang nhiều thị trường trên thế giới. Trong 11 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 195,3 triệu đô la Mỹ, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đối tượng xuất khẩu chủ yếu là ngao, nghêu, hầu, sò, vẹm. Với rong biển, theo nhiều nghiên cứu, diện tích có tiềm năng cho trồng rong ở Việt Nam vào khoảng 900.000 ha, tương đương với sản lượng 600.000 đến 700.000 tấn khô một năm. Nhưng việc trồng rong ở Việt Nam vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ. Nhiều năm qua, diện tích trồng rong không có đột phá. Diện tích trồng rong giai đoạn 2005-2024 chỉ tăng từ 8.265 ha lên 16.500 ha. Sản lượng thu hoạch năm 2024 khoảng 155.000 tấn tươi. Bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, quy mô thị trường rong biển dự kiến sẽ tăng 5,56 tỷ đô la Mỹ và ước tính tốc độ tăng trưởng kép hàng năm sẽ đạt mức 7,22% trong giai đoạn 2023-2028. Sự tăng trưởng của thị trường chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có nhu cầu ngày càng tăng đối với thực phẩm và đồ uống có hương vị rong biển và ý thức ngày càng tăng về sức khỏe của người dùng. Tuy nhiên, theo bà Hằng, kim ngạch xuất khẩu rong biển của Việt Nam năm 2023 đạt 5.563 đô la Mỹ, nhìn chung còn rất khiêm tốn và không ổn định. Các thị trường chính gồm Canada, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản. Ông Nguyễn Hồ Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Legend Seafood Việt Nam chia sẻ, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi ngao, cải thiện đời sống cho hàng triệu người nông dân, nhưng ngành này phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đó là ngao cỡ lớn, chất lượng tốt, giá thành thấp, giá bán cạnh tranh và an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường. Đối với rong biển, ông Đinh Xuân Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững, Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, có ba vấn đề hiện nay cần phải quan tâm ngay. Thứ nhất là hiện đã có một số giống rong tốt, nhưng cần phải đảm bảo giá tốt để người dân có thể sử dụng. Thứ hai là rong sụn, rong câu, chỉ vàng. Nếu phơi dưới ánh nắng mặt trời như hiện tại, chưa đảm bảo chất lượng, bài toán lâu dài cần tính toán phương án hợp lý. Thứ ba là tập trung nâng cao giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu sản phẩm giá trị cao dòng chiết xuất làm thực phẩm, dược, nhựa sinh học để nâng giá trị rong biển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành thủy sản năm 2024 dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Sản lượng đạt 9,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Riêng đối với nhuyễn thể, sản lượng nuôi đã đạt gần 480.000 tấn, rong biển hơn 150.000 tấn. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, bên cạnh việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và tạo sinh kế cho ngư dân ven biển nói chung, nuôi nhuyễn thể và trồng rong biển còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản, hồi sinh nguồn lợi và giảm xung đột trong quá trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần vào thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đẩy mạnh phát triển nhuyễn thể và rong biển là phù hợp với xu thế xanh hiện nay. Chính vì vậy, thời gian tới, Cục Thủy sản, ngoài việc xây dựng cơ chế chính sách, cần kết nối các đơn vị liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, viện, trường, doanh nghiệp và người nuôi. Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Các viện trường chú trọng đến khoa học công nghệ, làm sao để bắt kịp nhu cầu thực tiễn, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cập nhật kiến thức quản lý, thông tin thị trường, địa phương triển khai các quy hoạch vùng, tỉnh liên quan đến thủy sản, đồng thời tiếp tục giải quyết bài toán con giống, chú trọng đến công tác thú y, phòng chống dịch bệnh gắn với an toàn sinh học, mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu các phương thức nuôi phù hợp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.